Đức Phật.
Đức Phật tuyệt đối cấm thọ biệt tỉnh, không muốn thí chủ có tâm thiên ái riêng cúng một người, không nghĩ đến mười phương tăng.
Đây, cấm thọ biệt tỉnh. Là con nhấn cái chữ tuyệt đối nghĩa là gì?
Thầy tuyệt đối tức là mình
cấm tuyệt, không có được, không có được xê xích, được nhúc nhích cái việc này. Cho nên là tuyệt đối. Cấm thọ biệt thỉnh là thế nào? Con giảng chữ biệt thỉnh. Cũng như có một người thí chủ, người ta đặc biệt thọ mời riêng các sư cô giáo viên thôi, còn chúng tôi không mời, tôi mời nguyên các sư cô dạy học thôi, được không? Người ta mời thì người ta cứ mời, nhưng mà người thọ thì không được phép thọ. Ở đây là Phật chỉ cấm con cháu trong nhà thôi, chứ với người ngoài mình đâu có nói gì được. Thế cấm con cháu trong nhà không được thọ biệt thỉnh. Vì sao thế? Người ta chọn vị nào chứng quả A-la-hán cơ, thì người ta mới muốn cúng. Thế nếu mà người ta cứ xô nhau, người ta cúng các vị A-la-hán, thì vậy thì bọn chúng mình lấy gì mà ăn? Thế cho nên Đức Phật Ngài cấm không cho thọ riêng thế. Thí chủ thì tùy người ta, nhưng mà trong chùa Phật không cho thọ, không cho nhận. Thế thì để người ta không cúng ở đâu được nữa. Biết người ta bị cái phúc đức nó kém đi, thì Phật muốn bảo vệ cái phúc đức cho người ta. Tiếp, em hiểu thế nào gọi là phép tắc thứ tự thọ thành? Bởi vì các chùa nhiều người đến thành, tại chùa ta không có, cho nên các em nó không biết cái việc này. Chứ thường, thông thường đâu có mấy người mà có khả năng để mời cả chúng. Thế cho nên mỗi khi nhà người ta có dỗ hay là có một cái lễ gì đó thì người ta mời hai người, hay người ta mời một người, hay người ta mời ba bốn người. Thế thì người ta đến mời thì trong chùa cử bốn vị lớn nhất đi. Thế rồi đến cái người thứ hai đến thỉnh hai người thì trong chùa lại cử tiếp theo hai người nữa. Thế rồi người thứ ba đến thỉnh năm người thì chùa lại cử tiếp theo năm người nữa. Thầy nói líu tíu, chị em nhận nghĩa không? Đấy, cho nên cứ phải như thế thì mới không phạm vào cái tội thọ biệt thỉnh. Nhưng mà lại nói rằng tự rước lấy cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng. Thực ra cái việc này khó, học tới cái giới này thầy mất nhiều thì giờ lắm để tìm hiểu, bởi vì thực là khó hiểu. Thí chủ người ta chỉ mời có một người thôi, mà người ta thỉnh mình, chứ đâu có phải là mình tự do mình đến mình bảo người ta rằng mời tôi đi đâu, tự ý người ta. Thế mà thành ra mình lại phạm vào cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng. Mà ở dưới này còn nói rằng xâm đoạt của tám phước điền nữa. Đấy, trong văn kinh, trong văn giới nói rất gọn. Điểm thứ nhất, thọ biệt thỉnh là xâm đoạt của mười phương tăng và là lấy của tám phước điền. Cái tội nặng như thế. Mà đằng này là người ta thỉnh, chứ không phải là mình bảo người ta thỉnh. Mà ta cũng có một người thôi. Thế mà thành tội xâm đoạt của mười phương tăng và là lấy của tám phước điền. cho nên con có thấy rằng cái tội kết quá nặng. Mà đấy, cho nên là mỗi khi má có dỗ mà má gọi về ăn chè cẩn thận. Thì bây giờ cùng chúng ta nhận định cái nghĩa theo như pháp sư ngài giảng ở đây thì nó rõ ràng, chứ còn thì thực ra khó hiểu. Làm sao cái chuyện người ta mời riêng, thì ví dụ như má thì có con đi tu thì chỉ gọi riêng con về thôi, đấy, thành ra cũng là mời riêng. Thế mà thành ra cái nếu mà chúng ta đi về ăn một chén chè thôi đã phạm cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của 10 phương tăng và riêng hưởng vật của 8 phước điền, nghe có sợ không? Cho nên cái giới này rất khó hiểu, thầy mất nhiều thì giờ lắm đấy để mà tìm hiểu cái giới này. Bây giờ chúng ta cứ y lời ở trong sách đây mà nhận nghĩa thì tạm hiểu được. Nói tiếp, nói đi, lấy tội xâm đoạt và thầy đã bảo là khó lắm mà. Cái nghĩa này khó hiểu. Làm sao má ở nhà tự má nấu chè, tự má gọi mình, mà mình về là cái chuyện đương nhiên, thì mình ăn cái chén chè chứ có cái gì đâu, phải không? Mà bây giờ hóa ra tội xâm đoạt đồ cúng dường của 10 phương tăng, cái đó ấy, cũng đã làm phần, mà lại là riêng hưởng vật của 8 phước điền. 8 phước điền là Phật, Thánh Nhân, Hòa Thượng, A Xà Lê, những vị xuất gia, cha mẹ và các bệnh nhân nữa. Cha mà lạ như vậy. Phật cứ cái anh đi ăn chè mà trị tội, chứ Phật đâu có nói đến người tại gia, bởi vì người tại gia người ta đâu có học luật, người ta đâu có biết. Phật cứ bọn mình trị tội thôi. Thế thì bây giờ con phải giảng cho các em làm sao mà về ăn chén chè là rước lấy cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của 10 phương tăng.
Thầy nói thầy còn chưa hiểu nữa, sao con hiểu?
Thì bây giờ thầy hiểu rồi thầy mới viết được cái bài này. Ấy là của người tại gia. Thì khi người ta chưa hướng về riêng người nào thì cái vật ấy là của người tại gia mà người ta định cúng dường. Thì cái sự cúng dường ấy, cái đó là phần của cả 10 phương tăng. Đáng lẽ ra cái phần của 10 phương tăng, mà trong 10 phương đây ấy, là gồm cả thánh lẫn phàm. Các con nhớ chúng ta có 30 tăng bảo, phải không? Nhớ lại xem nào. Thường chúng ta cứ chí tâm định lễ thôi, chấp tay xá về hư không, cả ngày bật đứng hư không, rồi đọc anh xem có nhớ 3 ngôi không? Chỉ tâm ma đăng na ma bồ tăng tương ai bất na nhiệt. 30 tăng bảo như vậy thì chúng mình đẹp đúng. Thế cái ngôi thứ nhất là nghĩa thế nào? Là có thiện quang con nói ngôi thứ nhất là những ai, đã để cho nó biết nó xâm đoạt của ai. Khi nó ăn một chén chè nó xâm đoạt của những vị nào? Vô vi, nhất thiết, tối thượng, tăng già, gia chúng. Đây, con thấy Đức Bổn Sư, Đức Thích Ca, ngài cũng đắc y. Đức Địa Tạng, ngài hiện tướng đắc y, hiện tướng tỳ kheo. Đó, đấy là những các bậc tối thượng, tăng già. Tổ thì đã đành, tổ thì thuộc về ngôi thứ hai, là ngôi xuất thế tăng. Còn Phật Bồ Tát là các bậc thuộc về ngôi tối thượng. Đấy, cũng các ngài cũng đắc y, cũng là tăng. Đấy, cho nên các ngài thuộc về tối thượng tăng già. Tánh tướng bất nhị là gì? Nghĩa là đối với các ngài thì tánh với tướng không hai, không chia ra làm hai. Nghĩa là các ngài không có phân biệt nữa, hoàn toàn tất cả ngài thấy tất cả chúng sanh nó đều thành là Phật A Di Đà cả. Cả ngài thấy cái chân tâm bản tánh của nó ở khắp pháp giới. Thế cho nên đối với các ngài không có chia làm hai, tánh với tướng là một, cho nên bất nhị. Còn chúng mình ấy, tánh thì tánh Phật, nhưng mà tướng nó lại tướng ma lem. Thế chứ tánh tướng bất nhị gì nữa? Minh hợp vô vi, phải không? Minh, minh, cái chữ Việt Nam mình thường nói đấy, U Minh Giáo Chủ. Đấy, tức là Đức Địa Tạng, mình lễ Đức Địa Tạng là đứng U Minh Giáo Chủ, tức là ngài là giáo chủ để giáo hóa tất cả địa ngục, tất cả cõi âm. Thế thì cái U Minh thì gọi là về cõi âm. Cho nên chữ Minh ở đây ấy, lại là tối tăm, chứ không phải là cái chữ Minh viết là sáng lại viết khác. Còn cái chữ Minh đây là tối tăm. Thế thì minh hợp vô vi đấy, nghĩa là dù hiển lộ hay là dù hiện lên hình tướng, hay là dù âm thầm không có hình tướng đấy. Thì đối với nghĩa là tóm lại cũng có giống nghĩa như cái chữ tánh tướng đấy. Nghĩa là có hình tướng hay không có hình tướng thì đối cũng đều là vô vi. Vô vi tức là cái tánh chân thật, không có tạo tác. Thế thì nghĩa là các ngài sống với cái chân tâm bản tánh không hình không tướng, nhưng mà lúc nào các ngài cũng đang có mặt. Tánh tướng không hai, minh hợp vô vi, thì các ngài là bậc tối thượng tăng giả. Đấy là đức như Đức Thích Ca, như Đức Địa Tạng. Thế còn ngôi thứ hai?
Ngôi thứ hai là thập địa tam hiền ngũ quả thứ thứ nhất thứ xuất thế tăng già.
Đấy, tất cả những các vị mà hoặc là thánh đại thừa hay là thánh tiểu thừa, tất cả những các vị chư tăng, các ngài đã xuất thế, các ngài đã chứng quả, giải thoát được cái luân hồi sanh tử. Thế là ngôi thứ hai thuộc về xuất thế tăng già, tức là như tổ A Nan mình thì thuộc về ngôi thứ hai. Thế còn ngôi thứ ba?
Là tùy theo ngũ chúng hòa hợp vô tranh nhất thiết trụ trì tăng già gia chúng.
Tức là như hiện tại bây giờ liệt vị tăng ni, tất cả các vị đã thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni thì đứng vào hàng tăng bảo thứ ba. Thế đấy thì tất cả các đệ tử Phật ở khắp cả pháp giới thì gọi là tất cả thánh phàm tăng, nói tóm lại gọi là mười phương tăng. Thế nếu mà chúng ta thọ biệt thỉnh là chúng ta tự rước lấy cái tội cướp đoạt đồ cúng dường mười phương tăng. Là bởi vì nếu mà cái vật ấy chưa hướng về ai thì cái Phật ấy là hướng về tất cả mười phương tăng. Thế bây giờ mình nhận thì thôi, người ta đâu có hướng về người khác nữa. Thế cho nên mình nhận chỉ một cái chén chè, một cái trái cam nhưng mà là cái vật của mười phương tăng. Mà các con phải nhớ mười phương tăng đây gồm tất cả thánh lẫn phàm, trong đó có Phật, có Bồ Tát, có các thánh hiền, và hiện tại mười phương trụ trì tăng bảo.